Chương 328, Vạn Linh bị loại nghe được thanh âm của Tôn Ngộ Không, đây chiếu và lãng tâm kiếm hào, làm sao dám chần chờ nửa phần. Thân thể hai người lại lóe lên, đã một lần nữa hóa thành một lam một kim, hai đạo quang mang song về phía Thông Thiên đang bị Tôn Ngộ Không lấy phong ấn. Lần này Thông Thiên chịu một thiệt thòi lớn, khi tay phải Tôn Ngộ Không đặt lên vai hắn, hắn cũng đã nhận ra không ổn. Nhưng thần kỹ sáng thế thần quốc này há lại dễ dàng thoát khỏi như vậy. Thông Thiên tuy rằng tức giận gầm lên liên tục, nhưng bất đắc dĩ giờ phút này đã bị năm sợi xích tinh toản triệt để quấn lấy, không chỉ thân thể không cách nào nhúc nhích mảy may, thậm chí ngay cả linh lực trong cơ thể cũng có một loại cảm giác đang bị lột ra. Bất quá cũng chính là vào lúc này, thân thể Thông Thiên đột nhiên hồng quang đại phóng, sau đó phần hỏa bia trực tiếp xuất hiện trong cơ thể Thông Thiên. Đúng vậy, chính là trong cơ thể Thông Thiên, nguyên bản Thông Thiên cá người thiêu đốt hỏa diễm màu đỏ thẫm, nhưng giờ phút này thân thể hắn lại bắt đầu trở nên trong suốt, mà phần hỏa bia đồng dạng thiêu đốt hỏa diễm hừng hực liền dựng thẳng trong cơ thể Thông Thiên, tự hồ là tính toán dãy ra ngoài. Nhưng Thông Thiên đã bị phong thiên ấn triệt để phong tỏa, tuy nhiên để đảm bảo an toàn, ánh sáng màu vàng trên tay trái của Tôn Ngộ Không chợt lóe lên, ba thiên hoang thổ lại bao phủ toàn bộ tay trái của hắn. Sau đó Tôn Ngộ Không trực tiếp ấn tay trái lên một vai khác của Thông Thiên. Chính thị quyết, bảy là cấm. Một tiếng quát khẽ phát ra trong miệng Tôn Ngộ Không. Ngay sau đó vô số đường vân thần bí màu đỏ sẫm lan tràn lên thân thể Thông Thiên, giống như linh xạ trên cánh tay Tôn Ngộ Không. Hơn nữa trong nháy mắt hoa văn thần bí màu đỏ sẫm kia liền lan tràn đến nửa bên thân thể Thông Thiên. Lúc này Đê Chiếu cùng Lãng Tâm Kiếm Hào cũng đã tới, hai người không chút do dự đồng thời nâng hai tay hướng đối phương vỗ tới, sau đó hai tay kéo lên, một đạo quang mang như có như không cũng đã nối liền trên bàn tay hai người. Lúc này Tôn Ngộ Không lại cắt đứt hai loại lực trói hoàn toàn khác nhau của hai tay, sau đó thân thể nhanh chóng lui về phía sau. Mất đi sự ủng hộ linh lực của Tôn Ngộ Không, Thông Thiên liền cảm giác áp lực giam cầm kia đột nhiên nhẹ đi. Lúc mới định để cho phần hỏa bi lao ra ngoài cơ thể, Tê Chiếu cùng Lãng Tâm Kiếm Hào lại xoay tròn quanh Thông Thiên. Đồng thời trên tay hai người như có như không quang mang giống như tơ tầm theo hai người xoay tròn, trong khoảnh khắc cũng đã đem toàn bộ Thông Thiên bao vây trong đó. Chỉ Tê Chiếu cùng Lãng Tâm Kiếm Hào cũng phi thân mà lui, Thông Thiên đã biến thành một cái kén tầm khổng lồ cao hơn hai thước. Hậu tử được rồi, nhìn ngươi, Tê Chiếu nói xong hai tay bỗng nhiên vung lên, năng lượng trong suốt trong lòng bàn tay giống như sợi tơ run rẩy, mà Thông Thiên trói chặt cuối cùng lại bị quăng bay lên. Lúc này thanh âm của Tôn Ngộ Không cũng đã truyền tới, chính thì quyết, chính là vì linh, chính thì quyết, tám là vì diệt, trấn giới thiên bi, trấn thế đản ma, định càn khôn, tru tạ, diệt loạn, an khung vũ, đất hoang, biến tất cả thành đất vàng. Một đoạn lời nói giống như khẩu quyết, lại giống như cảm thán truyền ra trong miệng Tôn Ngộ Không. Thanh âm tuy rằng không lớn, nhưng lại thản nhiên vang vọng khắp trời đất. Tất cả sinh linh nghe được đoạn này, tất cả đều không khỏi xuất hiện trong lòng một loại cảm giác tịch diệt, hoang lương khu bại. Thậm chí những tồn tại cường đại tu vi thâm hậu đối với thiên đạo có hiểu biết rất sâu sắc, đều không khỏi rơi lệ đầy mặt. Theo thanh âm của Tôn Ngộ Không vang lên, thiên bia trấn giới số 3 hoang thổ bỗng nhiên giống như sinh trưởng trong đại địa. Ở phía dưới Thông Thiên tiếp tục duỗi ra, đồng thời ở phía trên, một con kim cương viên khổng lồ cao chừng 33 thước, đều là hoa văn thần bí màu tím đậm từ trên trời giáng xuống, hơn nữa hai tay nắm quyền hiện ra động tác đập xuống. Sau đó, trong ánh mắt rung động của Tê Chiếu cùng Lãng Tâm Kiếm Hào, trấn giới thiên bia sinh trưởng từ trên cao cùng hai quyền khổng lồ của cửu tắc kim cương viên từ trên trời giáng xuống trực tiếp hung hăng đụng vào nhau, mà chỗ chính giữa va chạm kia là Thông Thiên giáo chủ bị Tê Chiếu hất bay lên. Lần này lực lượng vô cùng cường đại, từ trung tâm va chạm truyền ra lực lượng ba động, thậm chí làm cho Tê Chiếu cùng Lãng Tâm Kiếm Hào đứng ở phía dưới đều cảm thấy tim đập mạnh, mà Lãng Tâm Kiếm Hào lại càng không tự chủ được rụt cổ lại, chỉ dùng ánh mắt nhìn cũng cảm thấy rất đau. Hậu tử này làm sao có thể nghĩ ra loại chiêu số này? Hai cổ lực lượng cường đại này va chạm, cho dù là mình mặc Minh Quang Khải chỉ sợ cũng không chịu nổi. Hơn nữa hậu tử này có chiêu thức mạnh như vậy không sớm nói, hãy mình cho rằng sẽ phải khổ chiến nên sớm mặc vào Minh Quang Khải. Chấn động kịch liệt cùng lực lượng ba động ước chừng kéo dài mười mấy hơi thở mới chậm rãi tản đi. Sau đó cửu tắc kim cương viên toàn thân đều là màu tím đậm khi trực tiếp biến mất, tấm bia đất hoang cũng chậm rãi bắt đầu thu nhỏ lại. Mà đôi này đụng phải giữa không trung một khối trấn giới thiên bia toàn thân màu trắng rực, hơn nữa thiêu đốt hỏa diễm màu đỏ thẫm, đang lẳng lặng phiêu phù ở nơi đó, cùng với ánh mặt trời chiếu rọi trông rất thánh thiện. Thân hình Tôn Ngộ Không chậm rãi hạ xuống, nhìn bộ dáng rung động của Lãng Tâm Kiếm Hào và Tê Chiếu cười hắc hắc, sau đó nói: "Thế nào chiêu này không tệ đi, ha ha, cho hai người một cơ hội, hai sẽ lấy lại tấm bia đó." Lãng Tâm Kiếm Hào khoát tay áo, ý bảo mình không có hứng thú, bất qua ánh mắt sáng quắc nhìn Tôn Ngộ Không. Ánh mắt kia tự hồ là định đem Tôn Ngộ Không nuốt sống bóc lột. Tê Chiếu nhìn thấy bộ dáng Lãng Tâm Kiếm Hào, lắc đầu, sau đó toàn thân cực hạn hàn khí đại thịnh. Cuối cùng, ở chung quanh thân thể hắn ngưng kết thành một thân băng giáp, thân hình chợt lóe, đã hướng chấn giới thiên bia lơ lửng giữa không trung mà đi. Tuy rằng không biết sau khi thông thiên chết, thiên bia sẽ làm cái gì, thế nhưng như thế nào cũng phải lấy được trong tay mình trước. Còn Tôn Ngộ Không thì bị Lãng Tâm Kiếm Hào nhìn thấy sợ hãi. Không đợi hắn hỏi ra miệng, Lãng Tâm Kiếm Hào bỗng nhiên ánh mắt ngưng tụ, thân hình liên tục lóe lên vọt về phía Tôn Ngộ Không, đồng thời đường đao hắc sắc phá ma chảm trong tay nắm lại, dùng lưng đao chém ngang Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không nhíu mày kêu to: "Không đến mức đó, ngươi đây là đang phát tiết dục vọng chiến đấu của ngươi sao?" Miệng nói. Động tác bị thương của Tôn Ngộ Không lại không chậm chút nào, kim cô bổng trực tiếp xuất hiện trong tay, cũng không bám 3.000 hoang vu sa vào đó, mà là trực tiếp nên kim cô bổng lên nghênh đón. Trong lúc nhất thời binh khí của hai người trong nháy mắt đã giao thủ hơn 100 lần, mà hai người không những không dừng tay như vậy, ngược lại là chiến ý càng thịnh. So với sự trỗi dậy của Tôn Ngộ Không và Lãng Tâm Kiếm Hào, Tê Chiếu có vẻ mặt đáng chát. Phần hỏa số 9 trấn giới thiên bia, mặc dù mất đi khống chế thông thiền, nhưng cũng không phải dễ nắm giữ như vậy. Huống chi Tê Chiếu chính là cực hạn băng, cùng phần hỏa bia là tương sinh tương khắc, cho nên muốn thu phần hỏa bia cũng chỉ có thể dựa vào mang lực cùng hàng băng bản thân áp chế. Bất quá Tê Chiếu dù sao cũng từng là đệ nhất nhân của Cửu Đại Thần Quốc, hơn nữa còn từng có thiên bia hủy diệt trấn giới số 1, trình độ quen thuộc với thiên bia càng cao hơn Tôn Ngộ Không, cho nên tất nhiên là phí một phen tay chân nhưng vẫn thuận lợi thu phục phần hỏa bia. Chẳng qua thủ đoạn có chút cường ngạnh, bởi vì Tê Chiếu trực tiếp đem tấm bia đốt lửa đóng băng, đóng băng một khối hỏa thuộc tinh trấn giới thiên bia. Bởi vậy có thể thấy được thực lực chân thật của Tê Chiếu đến tột cùng cường hãn cỡ nào. Thu phục thiên bia, Tê Chiếu trực tiếp phiêu thân rơi xuống, nhìn Vạn Linh Cung đổ nát cùng cánh tay đứt lìa khắp nơi, Tê Chiếu không khỏi nhíu nhíu mày, bất quá cũng không có biểu thị nhiều hơn nữa, trực tiếp ở trong ngực lấy ra khối chí tôn lệnh hoàn toàn thế giới, trực tiếp đi vào Vạn Linh Cung đi mở ra trấn giới thiên bia, thuộc về Vạn Linh Cảnh. Sau ba hơi thở, một đạo bạch sắc quang mang phóng lên cao, Tôn Ngộ Không cùng Lãng Tâm Kiếm Hào tuy rằng chiến ý nổi lên, nhưng cũng không thể không thu tay lại. Bởi vì lần trước hóa lôi cung trấn giới thiên bia mở ra, trấn giới thiên bia kia phát ra hào quang mang đến cho mọi người chỗ tốt thật lớn, cho nên hai người đương nhiên sẽ không lãng phí cơ hội tốt này, cho dù không bị trọng thương gì, nhưng dùng để tu luyện cũng không tồi. Khi bạch quang phóng lên cao, một đạo thanh âm uy nghiêm vang vọng cả tuần thiên giới bỗng nhiên vang lên: "Vạn Linh Cảnh, Vạn Linh Cung trấn giới thiên bia bị mở ra, Vạn Linh Cảnh đào thải, ba người còn lại sống sót, ngày hôm sau có được 3 ngày thời gian phản công." Đồng dạng là 3 lần liên tiếp. Lúc nãy đây mọi người ở tuần thiên giới tuy rằng trong lòng cũng là khiếp sợ, nhưng cũng không có quá nhiều cảm xúc. Bất quá đối với Vạn Linh Cảnh sau trận chiến không ngờ chỉ còn lại 3 người, có chút kinh ngạc. Theo lý thuyết mỗi một phương thế lực nhân số đều là không chênh lệch bao nhiêu, liên tục 2 thế lực bị đào thải, Hoa Lôi tổ giới là toàn diệt, Vạn Linh Cung chỉ còn lại 3 người, cực kỳ thảm thiết, làm cho tất cả mọi người trong lòng trầm xuống. Xem ra không chiến thì thôi, chỉ cần một khi chiến đấu đến, đó tuyệt đối là cục diện không chết không thôi. Một bên nào đó bất tử tuyệt, hoặc là triệt để mất đi sức chiến đấu, vậy chiến đấu sẽ không chấm dứt. Trên thực tế 36 người Vạn Linh Cảnh, ngoại trừ 2 người sống sót trong trận chiến hóa lôi, bởi vì sau khi tiếp xúc với Vạn Thần Điện không hiểu sao tử vong ra, những người còn lại cơ hồ đều là chết trận. Mà 3 người còn lại phân biệt là Hư Miểu Đạo Nhân bằng vào thực lực cấp bậc giới chủ, 2 người còn lại là Khô Mộc Sứ Giả Cổ Lãng, còn có Ảo Thuật Sư Huyễn Mộng. 2 người này bằng vào thực lực cường hãn của bản thân cùng Ảo Thuật Huyễn Mộng cũng trốn được một mạng. Bất quá Vạn Linh Cảnh trấn giới thiên bia bị mở ra, 2 người tuy rằng trốn được một mạng nhưng cũng trốn không thoát được vận mệnh bị đào thải. Chỉ cần 3 ngày vừa qua, 2 người sẽ bị đưa về Vạn Linh Cảnh. Đến lúc đó bọn họ sẽ phải đối mặt chính là lửa giận ngập trời của Vạn Linh Cảnh giới chủ Linh Vật. Nguyên bản bởi vì thông thiên, phần hỏa bia xuất hiện mà giá tâm bừng bừng, cuối cùng lại là trộm gà không thành mất nắm gạo. Chẳng những tuần thiên giới thí luyện không thể thắng lợi, cuối cùng càng là 36 người chết trận 33 người, ngay cả phần hỏa bia cũng không còn. Tổn thất như vậy cũng đủ để Liên Dịch thịt đau thật lâu thật lâu thật lâu. Cùng lúc đó trong Hoàng Tuyền Cung, Hư Miểu đạo nhân đầu tiên chắp tay với Minh Vạn Kiếp cùng Hoàng Tuyền Ngũ Chiến Tướng, sau đó liền ngồi xếp bằng trên mặt đất, tự mình chấm dứt tính mạng của mình.